Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc Kinh Thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Trân trọng kính chào quý thính giả. Trong bài học Sống Đạo hôm nay, chúng ta cùng học với nhau bài Trở về làm sáng danh Chúa. Không khí lễ hội của mùa Giáng sinh đã khép lại. Những trang hoàng dù lộng lẫy đến mấy cũng đến lúc phải dọn dẹp. Nhưng chúng ta đều hiểu rằng cho dù mùa lễ hội qua đi, thì ý nghĩa Chúa Giáng sinh vẫn còn mãi trong tâm tưởng của những người kính yêu và phục vụ Chúa Cứu Thế Giê-xu, như gương của các mục đồng thuở xưa. Xin cùng xem Phúc Âm Luca chương 2, câu 17 đến câu 20. Đã thấy vậy, họ bèn thuật lại những lời thiên sứ nói về con trẻ đó. Ai nấy nghe chuyện bọn chăn chiên nói đều lấy làm lạ. Còn Ma-ri thì ghi nhớ mọi lời ấy và suy nghĩ trong lòng. Bọn chăn chiên trở về làm sáng danh và ngợi khen Đức Chúa Trời về mọi điều mình đã nghe và thấy, y như lời đã bảo trước cùng mình. Có khá nhiều bài hát về các mục đồng tìm đến thờ phượng hài nhi Giê-xu. Mỗi mùa kỷ niệm Chúa Giáng sinh đều được nghe nhiều lần. Nhưng có bao nhiêu lời ca đề cập đến khoảng đời các mục tử khi trở về đã làm sáng danh Chúa và ngợi khen Đức Chúa Trời? Sự kiện họ tìm gặp hài nhi theo lời thiên sứ phán truyền đã ảnh hưởng đến cuộc đời của họ như thế nào? Hơn 50 năm trước, chương trình Giáng sinh của đạo diễn Charlie Brown lần đầu tiên phát sóng trên truyền hình Mỹ. Một số người nghĩ rằng chẳng có mấy người quan tâm đâu. Một số khác lo lắng những câu kinh thánh trích dẫn sẽ khiến người nghe khó chịu. Người khác lại muốn đạo diễn lược bỏ câu chuyện Giáng sinh. Tuy đạo diễn nhất quyết không đồng ý, nhưng ông cũng nản lòng trước tinh thần chủ bại ấy. Chính lúc đó, một người bạn đã khích lệ ông. Bạn ơi, ấy là hôm nay tại thành David đã sinh cho các ngươi một đấng cứu thế là Christ là Chúa. Này là dấu cho các ngươi nhận Ngài. Bỗng chốc có muôn vàng thiên binh với thiên sứ đó ngợi khen Đức Chúa Trời. Bạn ơi, đó là ý nghĩa của lễ Giáng sinh. Bạn hãy chân thành và chẳng cần lược bỏ gì cả. Và rồi chương trình thành công ngoài sự tưởng tượng và tiếp tục phát sóng hàng năm. Nếu không tôn trọng tất cả sự kiện liên quan đến thời điểm Chúa Giê-xu Giáng sinh mà Kinh Thánh đã ký thuật, thì làm sao hiểu được sự mầu nhiệm của tình yêu Thiên Chúa đã ban con Ngài cho nhân loại. Những ngày sau lễ, ai cũng thở phào nhẹ nhõm. Dường như bao gánh nặng về lễ hội đã không còn nữa, thoải mái nghỉ ngơi, chuẩn bị cho những ngày đầu năm mới tiếp tục bận rộn. Bao nhiêu điều liên quan đến ý nghĩa thật của lễ Giáng sinh còn đọng lại trong chúng ta. Bao nhiêu ý niệm về sự kiện Chúa Giê-xu đến trần gian cứu chúng ta khỏi tội sẽ ảnh hưởng đến cách nghĩ, cách sống của mỗi chúng ta hằng ngày. Chúng ta cùng suy ngẫm về cách nghĩ, cách sống của các mục đồng sau khi gặp gỡ hài nhi Giê-xu. Điều thứ nhất, cụm từ trở về trong câu 20 cho thấy phần đời tiếp theo của các mục đồng. Trước khi gặp hài nhi, họ là những người chăn cần cù với công việc của mình, nuôi trong lòng ước mơ được gặp đấng Messiah như những người Do Thái khác. Là những người lao động, ngày ngày nhẫn nại với công việc mưu sinh, nhưng không quên lời hứa về đấng cứu chuộc sẽ đến. Dĩ nhiên, họ đâu biết họ sẽ gặp Ngài cách nào. Bởi lòng ngưỡng vọng đó, nên họ đã vâng lời đi ngay trong đêm khi được thiên sứ báo tin. Nhưng sau khi gặp gỡ, thờ phượng hài nhi Giê-xu, tường thuật cho mọi người có mặt lúc ấy về mọi chi tiết liên quan đến sự kiện, thì họ trở về với công việc thường nhật của mình, trở về với những bận rộn cho bầy chiên, nhưng không vì thế mà quên đi điều quan trọng nhất của đời sống, đó là làm sáng danh Chúa. Khi trở về, mục tiêu của đời sống đã thay đổi, từ mong đợi nay thành hy vọng, từ việc chỉ gói gọn trong sinh kế, họ còn có mục tiêu phải hoàn thành là bày tỏ niềm vui mừng qua sinh hoạt mỗi ngày và qua cách sống của những con người bình thường này đã khiến người chung quanh phải ngạc nhiên về những đổi thay trong họ. Sự đổi thay đến từ việc gặp gỡ Chúa Cứu Thế Giê-xu. Phải chăng chúng ta đều đã gặp gỡ và đón nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu một thời gian dài? Nếu bình tâm nhìn lại, chúng ta khám phá những thay đổi nào trong mọi sinh hoạt của đời sống kể từ thời điểm ấy? Cha mẹ có nhận ra những đổi thay từ con cái sau mỗi kỳ trại bồi linh trở về? Một hôm, đứa con tuổi thiếu niên nói với mẹ: "Con chưa kịp nói cho mẹ biết con đã tiếp nhận Chúa Giê-xu trong kỳ trại vừa rồi. Chúa đã thay đổi con. Con đang tập tành nếp sống kỷ luật bản thân để Chúa vui lòng. Và con mong qua đời sống con, các bạn con cũng sẽ tin nhận Chúa." Người mẹ vui vẻ bảo: "Nhìn con trở về từ sau kỳ trại là mẹ biết có biến cố đặc biệt xảy ra trong cuộc đời con. Cảm tạ Chúa." Người con hỏi tiếp: "Thế mẹ đã tiếp nhận Chúa năm bao nhiêu tuổi?" Người mẹ nhẹ nhàng: "Mẹ tiếp nhận Chúa sau còn đây." Người con ngạc nhiên quá, vì mẹ cậu là gương tiên kính điển hình trong hội thánh kia mà. Còn đang ngơ ngác thì mẹ tiếp: "Trong tuần lễ con đi trại, cũng có biến cố xảy ra cho mẹ. Mẹ nghĩ mình đã tin Chúa lâu rồi, thì làm sao mà có việc tin Chúa nữa?" Đang khi mẹ bối rối về việc ấy, thì lời Chúa giúp mẹ nhận ra mẹ chưa lần nào nói lời mời Chúa làm Chúa Cứu Thế cho đời sống cá nhân cả. Nên mẹ đã đáp ứng lời Chúa, tiếp nhận Ngài cách cá nhân. Mẹ mới cầu nguyện xong trước khi con về đến. Bởi đó, nhìn sắc mặt con, mẹ biết con có niềm vui mới như mẹ đang kinh nghiệm đây. Thế là hai mẹ con cùng nắm tay cầu nguyện tạ ơn Chúa đã cho cả hai được gặp gỡ Chúa Cứu Thế Giê-xu. Cũng vẫn sinh hoạt bình thường, nhưng hàng xóm nhận ra hai mẹ con dạo này như đào được vàng vậy. Bởi những câu đoán già đoán non như thế, hai mẹ con đã có cơ hội làm sáng danh Chúa ngay trong chỗ ở của mình. Cụm từ trở về nhắc nhở mỗi chúng ta tin nhận Chúa không có nghĩa phải trở thành người cá biệt, nhưng thay đổi mục tiêu đời sống khiến chúng ta trở nên khác biệt. Ngay trong sinh hoạt mỗi ngày, dù bận rộn, vất vả đến đâu, cũng đừng quên mục tiêu của đời mình là không tập trung vào việc làm sao có nhiều tiền hơn để thỏa mãn, để hưởng thụ, nhưng hướng về mục tiêu cao quý hơn là được Chúa dùng để làm sáng danh Ngài ngay trong công việc, ngay trong chỗ ở, ngay trong gia đình của mình mỗi ngày. Thử hình dung khi các mục đồng trở về, tường thuật cho những người thân trong gia đình về biến cố quan trọng họ vừa trải qua. Vợ con sẽ ngạc nhiên như thế nào? Chắc chắn người trong gia đình là những người đầu tiên nhận ra những thay đổi trong suy nghĩ và hành động của họ, và cách sống quyết định làm sáng danh Chúa sẽ càng khiến người trong gia đình nhận ra sự khác biệt đó. Như ví dụ Chúa Giê-xu kể trong Phúc Âm Luca chương 18 câu 9 đến câu 14. Sau khi cầu nguyện với Đức Chúa Trời, người thâu thuế trở về nhà mình được xưng công bình, hay nói cách khác là nếp sống của người này được Chúa đẹp lòng qua cách cư xử, cách suy nghĩ ngay tại nơi chốn riêng từ đó. Thử nhìn lại xem người trong gia đình đã nói, sẽ nói gì về cách sống của chúng ta sau những bận rộn của mùa lễ kỷ niệm Chúa Giáng sinh. Hay là cũng có những cha mẹ thở phào: "Ôi, hy vọng sau lễ con cái sẽ có thì giờ để sửa giúp cái bóng đèn đã hỏng cả tháng này. Lần nào nhờ đến, con đều nói bận quá, chờ sau lễ con sẽ làm. Nay đã sau lễ một tuần rồi mà chưa thấy nó động tay vào. Thật là việc nhà thì nhát mà việc cô bác thì siêng. Hoặc như đứa con nhỏ nói với cha, sao cha đi hoài vậy? Bữa nay hết lễ rồi, cha kể chuyện cho con nghe và cầu nguyện cho con ngủ nữa nha. Đã qua những ngày bận rộn lễ hội, mỗi người trở về với những công việc, với những trách nhiệm, trước nhất ngay trong gia đình của mình, đồng tâm tình với các mục đồng, trở về làm sáng danh Đức Chúa Trời. Điều thứ hai, những người chăn chiên ngợi khen Đức Chúa Trời về mọi điều mình đã nghe và thấy. Ngợi khen là thái độ thờ phượng, tôn ngợi Chúa của người tin kính. Hàm ý rằng, những người chăn đơn sơ này hết lòng hết sức kính mến Chúa. Thử hình dung với công việc vất vả như thế, trông mong được về nhà là lăn ra ngủ cho có sức để còn tiếp tục công việc. Hơi sức đâu mà ngợi khen thờ phượng Chúa. Thói quen á, hễ càng vất vả thì càng nhiều lời lầm bầm. Tuổi phận mình không được như ai kia. Có ai hỏi đến thì tiếng thở dài thay cho lời mở đầu câu chuyện. Nhưng bức tranh ở đây không có tiếng lầm bầm, than thở, mà là đầy tiếng ngợi khen, tôn thờ Đức Chúa Trời là đấng đã quan tâm yêu thương, cho họ được thỏa lòng mong đợi mà gặp đấng Messiah. Khi đã dùng môi miệng để ca ngợi Chúa, thì chẳng thể tiếp tục lầm bầm. Như lời Chúa, đồng một miệng mà ra cả sự ngợi khen và rủa sả, hỡi anh em, không nên như vậy. Theo Thư Gia Cơ chương 3 câu 10, các mục đồng dùng môi miệng ca ngợi Chúa về việc Chúa làm, tường thuật những điều đã nghe và thấy. Lời chứng của họ thật sống động, phước hạnh và đầy sức thuyết phục. Mỗi chúng ta theo Chúa đã bao năm, nhận hưởng bao phước hạnh từ ân điển Ngài ban, có khi nào chúng ta ngẫm suy và thấy sao lời chứng của chúng ta nó ít thuyết phục quá? Phải chăng vì chúng ta chỉ tường thuật những gì chúng ta biết hơn là những gì chúng ta trải nghiệm? Đã qua rồi những hoạt động bận rộn, xin Chúa cho chúng ta lắng lòng, thưa với Chúa cam kết như các mục đồng đã trở về sau sự kiện Chúa Giêsu Giáng sinh, làm sáng danh và ngợi khen Đức Chúa Trời về mọi điều mình đã nghe và thấy. Cả gia đình chúng ta chiếu sáng niềm vui mừng lớn từ hài nhi Giêsu đem đến để người chung quanh cũng đến tôn thờ Ngài. Trân trọng kính chào quý thính giả.
Nào phong đẹp chốn cao lầu, nào dương nệm có đâu, xanh trong chuông chiên đó thôi, đâu Christ không cho gối, có đâu không ca tàu hòa, có đâu lòng truy quá, không vinh cánh chỉ vi trường lên.